và hơi thở phát ra tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân chẳng hạn. Đó gọi là gì? Gọi là chất, tức là thuộc về bên ngoài. Còn trì, trì ở đây là thuộc về bên trong, tức là tâm chúng ta nhớ lý, niệm niệm không để rời tâm, danh hiệu A Di Đà Phật đó không để rời khỏi tâm mình, đó gọi là trì. Vậy chất trì tức là cả trong ngoài kết hợp với nhau. Chúng ta nhớ trong ngoài kết hợp với nhau. Bình thường đó, các Phật tử của chúng ta bây giờ phần lớn là chúng ta chỉ có chất, tức là niệm bên ngoài thôi. Vì sao chúng tôi lại nói như vậy? Vì á, chúng ta niệm Phật bao năm mà không tiêu trừ phiền não là mấy, không tăng trưởng được thiện căn là mấy, mà ngược lại, thậm chí có những Phật tử tu lâu ở trong chùa, đến chùa nhiều rồi chúng ta còn trở nói, nhưng mà trong các phim thiếu lâm thì người ta còn nói là gì? Những bộ phim thiếu lâm mà còn nói chúng ta như là gì? Sống lâu nên lão làng, hay gọi là gì? Như là con cáo thành tinh. Đi chùa 20-30 năm người ta phải tiêu trừ phiền não, niệm Phật 20-30 năm người ta phải tăng trưởng thiện căn phúc báo của chúng tôi. Đằng này mình lại chỉ tăng phiền não, kết bè lập phái. Như vậy là chúng ta chỉ có chấp danh hiệu Phật ở bên ngoài thôi, chứ không trì ở bên trong. Cho nên trong ngoài không phối hợp được với nhau. Giống như là người mẹ thương con, muốn gọi con quay lại, nhưng người con vẫn cứ một mạch phải chạy bỏ đi, cố tình không muốn nghe thấy tiếng gọi của mẹ, mà cứ thế một mạch chạy đi. Chạy đi đâu? Chạy đi chơi. Đi chơi cái gì? Đi chơi đi ăn, đi chơi điện tử, đi chơi bóng đá, đi chơi đá cầu, vân vân chẳng hạn, đủ các cái chơi mà nó cho là vui. Còn ở nhà với mẹ phải học, phải làm thì lại sợ. Nhưng cái học cái làm của người mẹ dạy cho chúng ta ngày hôm nay chính là để cho chúng ta thành người sau này lớn lên chúng ta có thể trưởng thành, có thể tự lập khi không có bố mẹ người thân ở bên cạnh. A Di Đà Phật cũng tương tự như thế. Nếu chúng ta chấp mà luôn trì niệm niệm nhất tâm, niệm niệm thành kính đó, mà thường tự tình không nói là gì, một niệm thành kính thì được một phần công đức, 10 niệm thành kính thì được 10 phần công đức, 100 phần thành kính thì sẽ được 100 phần công đức, nhẫn đến cho đến ngàn ngàn lần thành kính thì được ngàn ngàn lần công đức. Cho nên công đức là do chúng ta nhất tâm chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà thành tựu. Đối với một hành giả tu theo trình độ tâm chúng ta, lấy việc trì danh quán tưởng Phật tướng niệm Phật là căn bản. Ở đây chúng ta nêu ra vấn đề trì danh, tức là trì niệm danh hiệu của Ngài. Cho nên ở đây cái chất trì danh hiệu rất quan trọng. Hai cái chất trì chúng ta nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà thực tế khi vào tu chúng ta mới thấy, khi chúng ta ngồi niệm Phật, niệm Phật làm sao mà để cho tâm đại chúng hoan hỉ, niệm Phật làm sao mà cho đại chúng không thấy buồn ngủ, niệm Phật làm sao mà đại chúng không thấy tán loạn, không thấy chán nản, đó mới là điều quan trọng. Cho nên hôm qua chúng tôi nói với các quý vị là gì? Gặp được cái phương pháp niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội thế giới của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Tông, tự mình tu tập một thời gian ngắn để cảm nhận xem cái sự nhiếp tâm trong cái bản niệm niệm Phật đó, phương pháp niệm Phật đó nó có tốt không, bằng phương pháp mà mình đang học đang tu không, thì mình thấy quả thực là siêu việt. Các pháp cũng là niệm Phật nhưng mà thấy nó siêu việt hơn nhiều, dễ nhất tâm mà làm đại chúng cũng nhất tâm, đại chúng cũng hoan hỉ, ở ngoài nghe thấy tiếng hùng hồn hơn, trầm bổ hơn và có lực rất là sâu rồi. Cho nên quyết định đi theo pháp, cái pháp phương pháp niệm Phật đó. Vì vậy đấy nó cũng là phương tiện, phương tiện thiện sản, phương tiện rất tốt để cho việc chấp trì danh hiệu của Đức Phật chúng ta nó có nhất tâm hay không đó, rất quan trọng. Và chúng ta thấy ở đây trong kinh Đức Phật nói là gì, nếu mà ngoài chấp trong trì, tức là ngoài chỉ cho lời âm thanh phát ra tiếng danh hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật của chúng ta, A Di Đà Phật của chúng ta, trong tâm tức là chúng ta nhớ tưởng không để cho danh hiệu đó rời tâm, chúng ta niệm Phật giống như là chúng ta để dùng một chiếc dây, chiếc dây đó để buộc một con ác thú, dây phải chắc, buộc phải chắc, dây không chắc, buộc không chắc, nó sở ra là nó cắn chết chúng ta ngay, cho nên buộc phải chắc, dây phải chắc. Vậy từ chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nếu muốn vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới thì chúng ta phải trong lòng chúng ta mỗi khi niệm Phật lên là tâm chúng ta phải có trong câu hiệu Phật đó, chứ đừng có niệm niệm Phật mà tâm thì nghĩ đi việc khác. Niệm niệm Phật mà bảo không biết bao giờ cho qua cái tâm cho mỏi quá rồi, tâm nghĩ như vậy hỏng rồi. Niệm niệm Phật mà nghĩ là không biết ở nhà bây giờ trời sắp mưa, nghe tiếng sấm tiếng chớp đùng đoàn ở ngoài kia, ở nhà không biết là mọi người có biết để đem cái bộ quần áo của mình sáng nay đặt phơi ở ngoài sân vào không. Như vậy niệm vẫn niệm nhưng mà tâm thì tâm không chỉ, đó là niệm chất mà tâm không chỉ. Niệm như vậy công đức gần như là con số không, nó chỉ hơn con số không có một chút thôi, nó hơi ngoằn nó một tí, cho nên muốn thành số một nhưng mà chưa thành được đó. Nếu chúng ta niệm Phật trong kinh này Đức Phật nói ở chấp trì danh hiệu đúng với ngoài chấp trong trì đó thì chỉ cần là gì, nhược nhất nhật tức là hoặc một ngày, nhược nhì nhật tức là hoặc hai ngày, nhược tam nhật tức là hoặc ba ngày, nhược tứ nhật tức là hoặc bốn ngày, nhược ngũ nhật tức là hoặc năm ngày, nhược lục nhật tức là hoặc sáu ngày, nhược thất nhật nghĩa là hoặc bảy ngày, chữ nhược nghĩa là hoặc. Từ số nhất nhị tam tứ ngũ lục thất tức là từ, nó chỉ cho số đếm, gọi là số từ, trong chữ Hán gọi là số từ, từ một cho đến bảy đó, nhất cho đến nhị tam tứ ngũ lục thất thì số của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây nói là từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Chúng ta thấy niệm như vậy ngoài các tâm trì từ 1 đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Cái từ nhất tâm bất loạn này hôm qua chúng tôi nói rồi, Hòa Thượng Thiền Thông nói Ngài Trần Huỳnh Trang, Ngài dịch cái từ là nhất tâm bất loạn này thành nhất tâm thiện niệm. Còn bản dịch này là của Ngài Tu Ma La Phật. Ngài Tu Ma La Phật chúng ta biết là một vị tam tạng pháp sư rất giỏi, người Ấn Độ, ở đời Diêu Tần bên Trung Quốc. Các vị vua ở Trung Quốc thời bấy giờ nghe thấy là đất nước Ấn Độ có một vị tam tạng pháp sư rất là giỏi, cho nên là đem mấy mươi vạn binh hùng tướng mạnh để đi đánh cái đất nước đó chỉ với mục đích nhất, duy nhất đó là gì? là đoán được ngày Chư Ma La Phật về nước mình. Ngày xưa người ta yêu chuộng nhân tài đến như thế. Mục đích là để truyền vào Phật pháp, để củng cố vô vi cao, vân vân. Tất nhiên có rất nhiều mục đích. Sau này nên đủ ngày Chư Ma La Phật về Trung Quốc và dịch Phật kinh điển, thì ngài dịch cái bộ kinh Phật Nhất A Di Đà này. Và ngài ngài dịch là gì? Ngài dịch là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là một lòng không tạp loạn. Nhất tâm bất loạn tiếng Việt mình là dịch là một lòng không tạp loạn. Bất loạn tức là không để cho tạp loạn, không để cho chạy nhảy lung tung, không để cho thân ngồi đây mà tâm người nghĩ đến nơi khác, đó gọi là nhất tâm. Tâm đã về một mối, một mối ở đây chính là lấy danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để làm chỗ hiện diện. Cho nên vì vậy mà ngài Trần Huyền Trang sau này cũng thời nhà Đường, ngài Trần Huyền Trang dịch cái từ nhất tâm bất loạn này thành từ nhất tâm hệ niệm. Thầy điều hôm qua chúng tôi nói rồi, chứ hệ tức là buộc, thể niệm tức là buộc tâm vào danh hiệu bốn chữ A Di Đà Phật hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là nhất tâm hệ niệm. Và thầy thì không nói nếu mà để vào nhất tâm bất loạn thì ít lắm, ít người đạt được nhất tâm bất loạn lắm. Và là nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh thì rất ít người được vãng sinh. Ngài Lý Bình Nam nói là 1.000 người được 3 người vãng sinh, 2 đến 3 người vãng sinh còn là nhiều. Bây giờ chúng ta thấy mấy người niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Rất khó. Nhưng ngài Trần Huyền Trang dịch về nhất tâm hiện diện, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng có lý hơn nhiều, gần gũi hơn nhiều. Dịch là nhất tâm bất loạn quả thực không sai, nhưng mà cao sâu huyền diệu quá. Chúng sinh phàm phu tục tử chúng ta này rất khó để đạt được. Vì vậy ngài Trần Huyền Trang hạ xuống một bậc. Ngài Chư Ma La Phật đặt cái từ nhất tâm bất loạn này lên mức đỉnh điểm cao tột ở trong giáo lý thâm sâu huyền diệu của Phật Đà. Ngài Trần Huyền Trang vì thương chúng sinh, muốn khuyến khích sách tấn khích lệ chúng sinh không cần được nhất tâm bất loạn, chỉ cần nhất tâm hệ niệm thôi cũng được vãng sinh. Cho nên ngài Trần Huyền Trang dịch xuống là nhất tâm hệ niệm, hạ xuống một chút để cho phù hợp với căn cơ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy cảm thấy nhìn thấy không sợ, giống như trèo cây cao, nó đứng ở dưới đất nhìn vút lên một chiếc cây cao cổ thụ to mà cao thì nó sợ, nó không dám trèo. Nhưng mà đưa cho một cái dây bảo tóm vào thì gì quấn quanh cái cây đó thì cứ thế mà tán để trèo lên thì dễ hơn. Cho nên á, đấy gọi là phương tiện, dùng phương tiện để đạt được mục đích. Ngài Trần Huyền Trang hạ xuống một bậc để chúng sinh nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy, không cảm thấy là hụt hẫng, không cảm thấy là sợ sệt, không cảm thấy là xa vời, nhịn vời với thực tế của giáo pháp giải pháp của Đức Phật. Cho nên á, ngài Chư Ma La Phật dịch là nhất tâm bất loạn quả thực không sai, nhưng rất cao, rất thâm sâu, rất huyền diệu. Còn ngài Trần Huyền Trang dịch là nhất tâm hệ niệm quả thực cũng không phải là dễ. Niệm Phật được nhất tâm hệ niệm không phải là dễ. Hòa Thượng Tịnh Không nói là niệm Phật được thành kiến còn khó, chứ không phải là niệm Phật được nhất tâm hệ niệm. Thế nào là thành kiến? Chữ kiến trong tiếng Hán á, chữ kiến nó chính là gì? Làm tờ giấy mỏng như tờ giấy hoặc kiến, tức là chỉ cho một cái đồ vật rất là mỏng như là tờ đấy, đó gọi là kiến. Cho nên cái kiến cái Hán còn gọi là mỏng manh, là tờ giấy, nó mỏng như thế. Thế nào là điện thoại thành kiến? Và thường mình không nói rằng mình cứ để ba câu A-di-đà-phật, đó là một kiến nhỏ. Ghép một kiến, ghép ba kiến nhỏ, trên ba kiến nhỏ thì 10 câu A-di-đà-phật. 10 câu như vậy gọi là phương pháp thập miệng đó. 10 câu như vậy tâm không loạn động, đó gọi là một kiến vừa vừa. Còn 100 câu A-di-đà-phật, hết hơi lại lấy lại hơi, là niệm cho đến 100 câu mà tâm chúng ta không bị tạm loạn, đó gọi là một kiến lớn hơn. Đó là thường nói niệm và thực hành kiến, thành kiến như vậy, nhỏ, vừa vừa và lớn. Ba câu là nhỏ, 10 câu là vừa, 100 câu là lớn, ngàn vạn câu thì càng là lớn nữa. Vậy bây giờ những người hay tâm niệm Phật, tâm hay tạp loạn đó, thì chúng ta phải tập gì? Hòa thượng dạy chúng ta một phương pháp tập niệm Phật thành kiến. Ba câu một, mắt khép lại, ngồi trang nghiêm ngay thẳng, chúng ta được A-di-đà-phật, để tâm nó không được ra khỏi cái câu niệm Phật. Tâm không được ra khỏi thân, tâm được không được ra khỏi đầu môi trong cái của mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là tâm đầu môi trong cái của âm thanh chính điển phát ra, chúng ta phải nghe rõ một một. Ba câu như vậy tâm không được ra ngoài. Chúng ta tập nếu ba câu như vậy mà tâm chúng ta còn chạy ra ngoài, nghĩa là hỏng, khiến nó không được tính, khiến nó không thành lấy được. Giống như người trắng đấy, các quý vị nhìn những người trắng đấy đó bây giờ chưa, cái cây làm giấy họ đã nát ra thành bột, cho vào nước khuấy đều lên và cho một cái khay, gọi là khay giấy, trong khay đó có lớp vải, người ta căng cứng ra, mấy khung người ta căng cứng ra và cho vào, bắt đầu họ lắc, cho cái vải đó vào, họ đổ vào cái, bắt đầu họ lắc cho đều, phải nhanh, lắc mà không nhanh nhá thì nước nó chảy hết thì nó nhón hoàn thành cục, thì cái tờ giấy đó không phải. Cho nên lắc nó phải vừa đều, nó đều, nó lắc nó phải đều, đều ra cả xung quanh, đều cả xung quanh. Nước vừa hết thì cái một giấy đó, cái bát giấy, bát cây đó, một cây đó, bát giấy, bát kính đó, nó lại còn trang đều ở trên mặt, trang đều ở trên mặt đó, khi bắt đầu họ bóc, cho họ bóc rồi họ phơi, đó là kiến, từng tờ mỏng như vậy. Về hòa thượng thì không nói là niệm Phật thành kiến, chúng ta cũng phải làm từng kiến nhỏ, kiến nhỏ như vậy. Khi mà làm ba câu một kiến nhỏ như vậy, chúng ta không mặn, bắt đầu chúng ta tập lên là gì, 10 câu. Các quý vị cứ về thử mà xem, ba câu còn khó à? Đối với những Phật tử mà tâm chiêu du ở bên ngoài, ba câu còn khó, nhưng được vài kiến một cái là tâm chúng ta chạy ra ngoài ngay. Cái này chúng tôi cũng thử rồi, nghe hòa thượng nói chúng tôi cũng thử rồi. Một kiến nhỏ đối với chúng tôi thì dễ, kiến vừa cũng dễ, nhưng lên kiến lớn, tức là 100 câu một kiến đó, có những lúc tâm mình chạy lúc nào cũng biết, không phải dễ đâu các quý vị. Kiến nhỏ ăn như là phần, ăn như là phần, ăn như là phần thì dễ, gần như là kiến nào ăn kiến đấy. Ghép 10 câu thành kiến chung chung ra thì tỉnh thoảng bóc một kiến không được. Giống như mình chán đấy, lơ đấy một cái là nước hết, giấy tiêu ảo, lấy cho đều, như vậy từ đấy đó phải bỏ đi. Đó niệm Phật 10 câu một tiếng, chung chung đó cũng không phải là dễ. Và thực phải 100 câu đó là tiếng lớn. Sau 100 câu hồng danh niệm Phật đó một tiếng lớn. Mình tập như vậy chính là để tập hệ niệm. Vì nào mà tâm niệm Phật hay toán loạn, hay đang chơi bên ngoài, các quý vị cứ về tập từng tiếng, mà từng tiếng không nói là cứ tập từng tiếng nó nhỏ như vậy, ghép lại thành tiếng lớn. Thuần thục tiếng nhỏ 3 câu 1, rồi đến tiếng vừa 10 câu. 10 câu đó là tôi nói là một ngày, những ngày đầu tiên mình tập chỉ cần được khoảng 10 tiếng, 20 tiếng là đủ rồi, là tốt lắm rồi. Dần dần nâng lên, 3-4 ngày sau nâng lên thành 30 tiếng, 40 tiếng. Rồi đến tuần sau, 2 tuần sau nâng lên thành 100 tiếng. Rồi dần dần cứ lên nâng dần. Cho nên ngày xưa ấy, có một vị thiền sư ở bên Trung Quốc, ngài tu hành ạ, ngài thấy là tu hành xuất gia 80 năm ở trong chùa ẩn cư trên núi rồi mà tâm cũng không an, hơn 20 năm ẩn cư nhập thất trên núi tâm vẫn không an. Thế một hôm ngài lập nguyện quyết tu một đời này phải giải thoát, phải ngộ đạo, làm cho tâm hoàn toàn thanh tịnh, chứng các thánh quả, nhập niết bàn đúng không? Bắt đầu là ngài cho nhặt về, đi nhặt xuống suối để nhặt về hai bùa thoại, những viên nhỏ nhỏ và đầu chiếc đũa, một loại sỏi trắng để phân riêng ra, một loại sỏi đen để phân riêng ra, mỗi sỏi cho bằng một bùa. Và một ngày một đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ mà theo cái giờ của thế gian được chia, một niệm há khởi lên, ngài nhặt một viên sỏi đen bỏ vào cái cao trước mắt ngài, một niệm thiện khởi lên, ngài liền nhặt một viên bụi trắng đó, ngài bỏ vào cái cao trước mắt ngài. Và đến rạng sáng hôm sau, ngài kiểm tra cái công năng tu hành của mình hôm trước, ngài giật mình, sỏi đen 9 phần, sỏi trắng có 1 phần. Có nghĩa là công phu hơn 20 năm ẩn cư ở núi, niệm ác của mình khởi nhiều, vẫn còn khởi nhiều hơn là niệm thiện. Ngài lập đại thệ nguyện quyết đoạn trừ niệm ác, tăng trưởng niệm thiện. Niệm thiện có tăng trưởng niệm ác đoạn trừ thì ngõ hầu mới mong vào được ngôi nhà của Phật pháp, mới chứng nhập được thánh quả mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Cho nên ngài quyết vào trừ niệm ác. Tu như vậy đến một tháng sau thì ngài thấy là để quân bình giữa hạt sỏi trắng với hạt sỏi đen, có nghĩa là niệm thiện niệm ác một tháng trời ngài tu hành như vậy thì mới cân bằng được. Trước thì 9-1, ác 9, thiện 1. Rồi 30 ngày sau, hạ công phu quyết tâm tu hành, ác 50 và thiện 50. Rồi ngài hạ công phu thêm 1 tháng nữa, thiện niệm lên đến 8-90, ác niệm khoảng có 1-2. Rồi ngài lập nguyện tiếp tục tu nữa, và một tháng nữa, tức là trong vòng chưa đầy 100 ngày, 90 ngày, 90 mấy ngày, không còn một hạt sỏi đen nào ở trong cái bát trước mặt ngài nữa, mà chỉ có hạt sỏi trắng thôi. Hạ thủ công phu như vậy các quý vị ạ. Cho nên đó, đấy là cái, những cái tấm gương học đạo và tu đạo của người xưa. Tu là phải trong tâm này. Ngài vẫn ở trên núi mà, ngài vẫn ẩn cư ở trên núi hơn 20 năm trời. Nhưng do gì? do không thực sự quán xét tâm mình, cứ nghĩ rằng là mình ở trên núi là ngon rồi, mình ở trên núi là gì, là không tiếp xúc với danh văn lời đứng của thế gian nữa, là gì, là mình ngon. Nhưng thực tế khi ngài thử xem việc thiện và việc ác khởi lên trong tâm mình, mặc dù nó không ra hành động nhưng mà chỉ khởi trong tâm thôi, bởi vì ngài ở của mình ở trên núi thì đương nhiên không có sát sinh, không có trộm cắp, không có dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, vân vân. Tất cả những việc ác của thế gian ngài không hề tạo tác bằng nghiệp, bằng thân nghiệp nữa, nhưng mà tâm của ngài vẫn gì, vẫn còn tạo, tạo bằng chứng là ngày đầu tiên ngài quyết định kiểm chứng tâm mình sang tu hành trên 25 bản kinh trên núi ra sao, thì mới thấy rằng 90% là hạt sỏi đen, có 10% là hạt sỏi trắng. Như vậy là 24 tiếng đồng hồ nghiệp xấu của ngài là gì, nhiều hơn những nghiệp tốt. Trải qua 90 ngày tu tập, hạ thủ công phu quyết đoạn trừ nốt những phần còn lại, nói là nhỏ nhưng thực tế nó là gốc. Gốc ở đây tôi nói là chỉ là cái tâm vậy, tâm niệm là gốc, nhất thiết khi tâm tạng, tâm chính là gốc của tội lỗi, tâm cũng chính là gốc của thiện căn phúc đức nhân duyên. Cho nên ngài quyết định nhìn thẳng vào tâm mình để học một công phu, và 90 ngày không còn hạt sỏi đen nào nữa. Chiếc bát đựng sỏi trắng của ngài đầy đủ, mà chiếc bát đựng sỏi đen không có một hạt nào. Như vậy tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh 24/24, đó gọi là gì? Đó gọi là thâm nhập cảnh giới niết bàn của Như Lai, sống trọn được với cái cảnh giới niết bàn an tịnh của 10 phương chư Phật đó, đó chính là Phật. Phật ở đây là chỉ cho Phật tâm, Phật tính, chỉ cho tự tính thanh tịnh của chúng ta. Phật thì cũng để niệm niệm 24 tiếng đồng hồ, tức là một ngày một đêm, Phật luôn luôn không khởi một niệm xấu ác nào, thì cũng gì, Phật cũng chỉ sống với cái tâm thanh tịnh chân thật đó. Và vị tổ sư kia trên 25 trời phát hiện ra mình vẫn chưa thanh tịnh khi mà kiểm chứng về niệm xấu và niệm thiện của mình, mới biết được rằng mình ngừng tất cả các việc ác bằng hành động do thân nghiệp, do khẩu nghiệp tạo ra rồi, nhưng những việc ác có tâm nghiệp vẫn còn dấy khởi. Cho nên quyết vào trường lộ, và sau một thời gian tinh tiến trên 90 ngày, ngài hoàn toàn đoạn hết, đương nhiên là chứng thánh quả A La Hán. Như Lai cũng sống với cái tâm thanh tịnh đó. Chúng ta hiểu là để nhất tâm bất loạn thì cũng phải sống với cái tâm chân thật thanh tịnh đó, gọi là tự tính vi đà vi tâm tịnh độ đó. Nhà thiền gọi là chân tâm, gọi là chân tâm. Còn tịnh độ chúng ta gọi là tự tính vi đà. Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tính. Kinh Diệu Pháp Kinh Hoa gọi cái đó là Phật tính của mỗi chúng sinh. Chân tâm Phật tính hay là tự tính Di Đà, tên gọi tuy khác nhưng mà đều chỉ cho một trạng thái an tịnh của nội tâm này. Cho nên ở đây tôi nói là niệm nhất tâm bất loạn, tức là niệm đến cái giai đoạn đó thì nó như là Phật mới, thì mới rước đi, thì quả thực là chúng ta không có hy vọng. Nhưng mà Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại ở trong bộ kinh phong này, ngài rất hoan hỉ khi gặp thấy bộ kinh A Di Đà mà ngài Trần Huyền Trang tên gì gọi nhất tâm niệm niệm thì Hòa Thượng nói đây rồi, cái này chính là cái cánh cửa mở cho chúng sinh được vãng sinh và lấy được vãng sinh rồi. Đó cho nên đó, ở đây nói là gì, Hòa Thượng lấy một cái giải thích ngài Chu Ma La Thập dịch cái đoạn nhất tâm nhất đoạn này ví như là gì, một con thuyền rất to rất cao, thành nó hơi cao quá, người mà muốn lên con thuyền đó thì phải leo lên dùng sức mạnh bình sinh của mình thì dùng hết sức mạnh của mình để leo lên mới được. Còn ngài Trần Huyền Trang thì thấy được cái điều mà thuyền mà làm nó cao lên quá, chúng sinh yếu đuối không dùng sức để leo lên được, người ở trên cũng không thể dùng tay để với xuống để đỡ được, cho nên ngài Trần Huyền Trang này làm thấp cái mạng thuyền xuống một chút, tức là dịch thành gì, nhất tâm hệ niệm. Như vậy mọi người chỉ có việc là gì, cố gắng bước lên một chút thôi, dùng sức bước lên một chút là xuống con thuyền, và con thuyền đó chính là quang minh và công đức của Đức Tử Phụ A Di Đà giúp chúng ta đi thôi. Đó, cũng xin giới thiệu thêm như vậy để chúng ta biết là chúng ta chỉ thấy có bốn chữ thôi, nhất tâm bất loạn và nhất tâm hệ niệm thôi, rất quan trọng. Có lẽ là tất cả bộ kinh này chúng ta thấy đây là một từ quan trọng nhất. Tất cả những trước đây Đức Thế Tôn giới thiệu về y báo và chính báo trang nghiêm của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà cũng như Hải Hội Thánh chúng ở nơi đó thọ lượng quốc độ, thọ lượng thì vô lượng vô biên đối với Đức Phật và Thánh chúng tất cả, quốc độ thì trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ chỉ cho y báo trang nghiêm, thọ lượng và quang minh công đức của Đức Tử Phụ A Di Đà và chư hiền thánh chúng là thọ lượng bất khả tư nghỉ kiếp về sau, cho nên công đức và trí tuệ cũng viên mãn không có thiếu một chút nào cả, vì thế gọi là trí báo trang nghiêm. Y báo và trí báo trang nghiêm rồi, ngày hôm qua và lúc nãy chúng ta bây giờ chúng ta đang học về khuyến tín, khuyến nguyện và khuyến tu đó, thì chúng ta thấy trong tất cả những cái này chúng ta thấy tụng kinh với niệm Phật, niệm 6 chữ hay 4 chữ không quan trọng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không quan trọng, mà quan trọng ở cái gì, ở cái nhất tâm bất loạn và nhất tâm hệ niệm này. Quan trọng ở chỗ nhất tâm hệ niệm hay nhất tâm bất loạn này, niệm 6 chữ hay 4 chữ không quan trọng, A Di hay A Di cũng không nặng nề, miễn là gì, Hòa Thượng Thích Tịnh nói là chúng ta tìm cách niệm nào vừa hợp với bản phạm văn, nhưng mà là gì, cái tâm chúng ta thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi, thoải mái và dễ nhất tâm nhất đó thì chúng ta niệm. Mà Hòa Thượng nói là trong chuyển lương xem là biết cái gì, tôi niệm 36 năm nay niệm A Di đó thì nghe nó dễ vào và thực sự là vậy mà. Còn niệm A Di khi chuyên tu, tu sâu đó, chuyên niệm niệm nhiều lắm thì càng niệm nhanh, cái môi và cái cổ họng của chúng ta nó càng lì lại. Và cách đây khoảng một tháng thì có một đại đức ở dưới chùa Diên Phúc, một đại đức ở dưới chùa Diên Phúc có lên thăm tôi ở đây. Vì đại đức này ngày xưa nghe chùa khai nguyện niệm A Di, đại đức ghét lắm, mà niệm bốn chữ này tức là càng ghét nữa. Thế xong hôm rồi tôi nghe các Phật tử nói rằng đại đức đó bây giờ lại niệm A Di Đà Phật rồi, thế tôi cười nó không nói gì. Tôi biết là giải quyết thầy ấy phản đối niềm an ninh mạnh lắm. Thế hôm nay tôi với tiên siêu tôi hỏi, nghe tin cho Phật tử nói là dạo này là đại rất nhiều an ninh rồi đúng không? Thầy cười thầy bảo là phải thầy với con bị an ninh rồi. Thầy hỏi tại sao thầy bị an ninh? Thầy bảo là dài lắm rồi, con không kể hết được. Nhưng mà bán tác lại thì vào một kỳ nhập thất. Nhập thất tức là chuyên tu đó, tu sâu đó. Đóng cửa thất lại là mình là chỉ có A-di-đà-phật thôi. Khi mà thầy chuyên tu mỗi một ngày niệm hàng mấy vạn câu niệm Phật như vậy, thì tự nhiên là thầy mất hết tiếng. Tự nhiên mất tiếng mà không niệm ra tiếng, không nói được cái gì nữa. Thầy bảo 3 ngày như vậy không nói được cái gì, có nghĩa là mất hẳn tiếng đi. Thì bỗng nhiên đó thầy nghĩa là thầy nhớ lại cái câu này, nhớ lại cái câu mà trong quyển Hương Sen Phật Đức thầy bảo ngày xưa thầy cũng đã đọc rồi, nhưng mà thầy không tin, tâm niệm chứ không phải là thầy không biết đâu, đọc rồi đấy. Thế thầy mới nhớ ra là gì? Thầy tâm thầy nghĩ là hay là mình an ni thử chắc ta. Thầy mới nghĩ cho mày thì tự nhiên là miệng của thầy buột ra câu là gì? An ni là Phật. Thầy buột ra ra thành tiếng như vậy. Và không cần ai phải làm, không cần ai phải giải thích, tự thầy đã niệm an ni từ đấy cho đến bây giờ. Và cái xe của thầy, xe ô tô của thầy còn hoành tráng hơn mình nữa. Mình ra cái gì? Thầy giảng viên đó là người niệm an ni là Phật sớm nhất ở miền Bắc này đối với chúng ta, nhưng mà vẫn chưa dám điều mà kể. Các vị trong tôi ra cái gì? Cái xe ô tô của thầy ấy, xe ô tô của thầy phía đằng trước này, đằng kính đằng trước thầy dán một chữ là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính đằng sau của sau xe của thầy ấy, thầy cũng dán một chữ bằng chữ Việt Nam to tướng là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là thầy còn hoành tráng hơn cả mình nữa. mình chưa là cái gì đó. Ở đây tôi nói như vậy để các Phật tử chúng ta vững vàng thêm cái câu điểm An Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của chúng ta đối với lời dạy của Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tịnh đó. Kinh nghiệm của Ngài 36 năm Ngài mới nói ra cho chúng ta, 36 năm tu tập chuyên tu Ngài mới nói ra cho chúng ta. Tôi đọc được cái sách của Ngài, tôi chỉ mất có thể tôi mất có 4 tiếng đồng hồ thực nghiệm mà tôi quyết định theo thôi. Như vậy bài viên của mình cũng rất nhanh đấy. 4 tiếng đồng hồ thử mà theo thôi. Còn vì đại đức mà tôi nói là lấy tuổi phúc đó, thầy ấy phải mất là gì? 2 năm không bằng lòng với cái cách niệm Ami của chùa Đàn Viên và chùa Khánh Viên chúng ta, rồi phải vào nhập thất là mấy tuần. Khi mà thầy mất tiếng cái 3 ngày rồi thì thầy mới bắt đầu đi, mới bắt đầu là nghĩ tới câu Ami, buồn miệng ra, và tự nhiên sức khỏe của thầy dần dần ổn định, và tiếng niệm Ami của thầy mỗi ngày 100 niệm và phát ra. Khi đó thầy mới quyết định là niềm an ni, tự mình niềm an ni. Và bây giờ cái khóa chuyên tu của lễ chùa đó bây giờ cũng chùa Tiên Phúc đó, giờ khóa chuyên tu của thầy dẫn chúng cũng chuyên niềm an ni rồi. Đấy cũng là một tín hiệu mừng cho đại tràng trong Hội Việt Nam chúng ta có một thêm một người bạn niềm an ni ở miền Bắc. Và miền Nam thì nhiều người niềm an ni rồi, Việt Nam nhiều đại tràng niềm an ni, không chỉ đạo tràng của Bản Linh Bản Đức của Hòa Thượng đâu, mà một cái đạo tràng rất lớn có đến 500-600 vị ni xuất gia của sư cô Như Dung, Như Dung ở Đồng Nai đó. Sư cô cũng đi sư đó, cũng chuyên niệm an ni niệm cũng mấy năm nay rồi. Niệm an ni mà thân mẫu của ni sư đó cũng niệm an ni và được vãng sinh, biết trước ngày được ra đi có hương thơm ngào ngạt, và đặc biệt là khi trả tỳ xá lợi trên nhục thân của thân mẫu của ni sư rất là nhiều, xá lợi ngũ sắc rất nhiều, Đấy là cái bằng chứng này, bằng chứng những người niệm an ni đi trước. Tôi thì không còn ni nữa, sau khi mà tôi làm được chuyển hương sang bản đất của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó, tôi chỉ còn mất 4 tiếng đồng hồ trải nghiệm xem cái nào những cái nào hợp với tâm mình. Và tôi thấy niệm an ni hợp với tâm mình thì tôi đã quyết định theo cái nghề ấy rồi, không còn ai lan truyền nữa. Nhưng còn các quý vị có thể còn những lan truyền rất nhiều lý do. Lý do là vì sợ các quý thầy ở chùa của làng nhà mình, rồi sợ bạn bè nói là mình niệm tu theo tà đạo, vân vân đủ thứ hết, cho nên là không dám niệm, không dám tu. Đến đây thì niệm thì tu thôi, là về nhà không dám. Nhưng về nhà không có gì không dám với quý vị ạ. Về nhà, về nhà của chúng ta, chúng ta thấy cách niệm nào, cách tu nào mà chư tổ trải qua thần niệm chuyên tu giải thích, chúng ta thấy hợp với tâm của chúng ta, chúng ta cố gắng mà theo thì sẽ đạt được lợi ích. Chứ đừng có nghe theo một số vị nói rằng là cha ông chúng ta ngày xưa bảo thế nào bây giờ chúng ta cứ thế mà làm. Vậy thì tôi hỏi, cha ông ngày xưa chúng ta toàn đi bộ, đi xe ngựa, cưỡi voi, thì bây giờ chúng ta có ô tô, có máy bay mà không được thế à? Đúng không? Không có cái lý đó. Cho nên để chúng ta cái gì mà theo thời đại chúng ta thấy thì phù hợp, chúng ta theo. Ngày xưa cha ông chúng ta, tiền tổ chúng ta Thiên Lâm và A Di cũng không sai. Nhưng mà khi vào chuyên tu, chuyên hoằng thì nó lại thấy vướng. Vướng ở chỗ nào? Đức Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Ngài đã nói hết trong quyển Hương Sen Phật Đức là vướng chỗ nào. Các quý vị về thì khó đọc lại, sẽ thấy vướng ở chỗ này. Đó, cho nên đấy, ở đây chúng tôi nói là để mà niệm được thành tiếng thì chúng ta phải chọn cái phương pháp. Cái phương pháp rất quan trọng, và đấy chính là phương pháp cho phù hợp với tâm của chúng ta. Nếu các quý vị nào mà dị ứng với câu an đi, chúng ta niệm hoảng hoài mà không thế nào, chúng ta niệm an đi như thế nào thì các quý vị cứ niệm an đi, không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng nhất là chúng ta niệm nhiều, niệm lâu. Chuyên tu thì mới gọi là niệm nhiều, niệm lâu. Còn niệm như bây giờ, như bình thường như bây giờ phần lớn chư tăng ni và Phật tử chúng ta đi tụng kinh theo chư tăng của các trường hạng bây giờ, sáng thì tụng kinh A Di Đà, giỏi lắm thì niệm 3 tràng, mỗi tràng thì 108 tiếng. 3 tràng là 324 biến câu, 324 câu. 3 tràng mới được có được 324 câu niệm Phật. Thì chúng ta làm gì đã thấy trước, làm gì đã thấy vướng ở trong cổ họng, đúng không? Hòa Thượng chuyên tu ngày 24 tiếng đồng hồ, Hòa Thượng tu thì 20 tiếng đồng hồ, có 4 tiếng nghỉ ngơi là 4 tháng giặt thôi. Đó mới là chuyên tu 24 tiếng mà tu 20 tiếng, còn có 4 tiếng vừa ăn vừa ngủ nghỉ vừa tắm giặt, đó mới là chuyên tu. Khi đó mới phát hiện ra được gì, những cái thiếu sót của nó, đúng không? Cũng như ví như chiếc xe máy tàu á, cũng là một chiếc xe chở đen. Chúng ta mua chiếc xe chở đen Việt Nam chúng ta khoảng độ 5 năm trước, nó là 32 triệu, 32 triệu này nó rất quý, tiền thì nó rất có giá. Nhưng mà chiếc xe chở đen của tàu đó, nó chỉ có 8 đến 10 triệu thôi. Nhưng chúng ta để chúng ta đi khoảng độ 3-4-50 cây trở lại thì đi nó cũng sướng như xe chở đen Thái hay xe chở đen Việt Nam vậy. Nhưng mà chúng ta đi đến để 80 cây mới thấy là nó khác nhau. Khác nhau ở chỗ nào? 80 cây số xe chở đen Thái và xe chở đen Việt Nam chúng ta để anh nhau vẫn an toàn, đi không bị lắc. Nhưng 80 cây số trên đường xe máy của tàu thì lắc rung bần bật, thậm chí là gì, chạy nhanh quá có khi còn tự long bánh gãy trục gãy cả nữa. anh không an toàn nữa. Đó, cho nên đó, khi mà muốn kiểm chứng một cái gì đó thì phải vào gì, phải làm tốc độ cao. Xe chạy trên đường thì chạy tốc độ cao mới biết là xe tốt hay không tốt. Sự tu tập của chúng ta vậy, phải chuyên tu sâu thì chúng ta mới biết là đúng hay không đúng, lợi ích hay là ít lợi ích. Tôi nói là không phải nói là không lợi ích, nhưng ít được ít lợi ích hơn. Các những cái kinh nghiệm chuyên công chuyên hoàng của trưởng lão hòa thượng của chủ tịch đó, chúng tôi thấy đáng tính biết bao. Hòa thượng từ khi xuất gia cho đến năm nay hòa thượng xếp pháp 100 tuổi rồi. Lưỡi của hòa thượng, môi của hòa thượng chưa bao giờ ăn một miếng thịt chúng sinh. Tâm của hòa thượng chưa bao giờ nghĩ rằng mình thèm một miếng thịt chúng sinh. Đó cho nên mới nói người chuyên tu chuyên hoằng, cho dù gần 100 tuổi mặc dù sức khỏe tứ đại của ngài đã yếu đi lại không còn như ngày xưa 60, 70 nữa, nhưng mà trí tuệ của ngài vẫn minh mẫn, đại nguyện của ngài vẫn kiên cố không thay đổi. Nhiều bậc trưởng lão hòa thượng có tuổi cao như vậy thì lại xin Phật khai cho thế giới là gì, mỗi ngày uống 1-2 chén tụng thuốc gọi là bóp lưng, hoặc là khai cho gì ngày ăn mặn 1-2 bữa để cho có sức khỏe. Nhưng mà bên trưởng lão hòa thượng chủ tịch của chúng ta, ngài thà mất thân chứ không gì không dùng xương máu thịt của chúng sinh để tẩm bổ cho thân mình. Cho nên đấy là một tấm gương, một tấm gương sáng. Chúng ta không soi vào thì soi vào đâu? Mấy thầy trẻ trẻ bây giờ, một số thầy học xong học viện, học xong tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài về viết bài công kích hòa thượng rồi. Hòa thượng chỉ là bậc hậu bối so với các tổ sư ngày xưa. Vậy tại sao hòa thượng lại dám thay đổi cổ lệ để khuyến khích người ta tu theo ngài? Nên chúng ta phải biết trong quyển Lương Nghiêm và cái hòa thượng thì ngài không bán phá cổ lệ, không chỉ thích những người niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sai, A Di Đà Phật là sai, mà ngài chỉ nói lên cái gì, cái sự thực tu thực hành của ngài, kinh nghiệm xương máu của ngài, để cho người đời sau cũng như người đương thời tu tập và có thể học tập mà thôi. Ai có duyên thì theo ngài, ai không có duyên thì ngài cũng bị hiểu. Cho nên đệ tử xuất gia của ngài có 10 mấy vị, 2/3 thì niệm theo ngài, nhưng còn 1/3 thì gì? Không niệm theo ngài, vẫn niệm A Di, ngài vẫn bắt mình, ngài có đuổi người nào đâu, mà ngài có ghét những người niệm A Di đâu, vẫn bình thường mà. Niệm A Di A Di ngài vẫn bắt mình bình thường. Cho nên đây là cái tâm thực sự thả ly chấp trưởng của người thực tu thực chứng. Cho nên khi mà đọc thấy cái lời khuyên của ngài trong quyển Lương Nghiêm bản đất, chúng tôi hoàn toàn tin ngay, hoàn toàn bị khuất phục trước sự lý viên dung mà ngài đã viết ra ở trong quyển Lương Nghiêm bản đất đó. Đọc thấy trên mạng một số các quý thầy xưng là tiến sĩ, là thạc sĩ, nghiên cứu tinh ở nước này nước nọ về nói rằng là từ Nam Mô A Di Đà Phật mà mất là Phật giáo Việt Nam mất, từ A Di Đà Phật mà thịnh hành là Phật giáo Việt Nam suy, còn từ A Di Đà Phật mà nổi lên thì Phật giáo Việt Nam là gì, là tàn lụi và không còn tồn tại nữa, là bị hủy diệt. Khoai là thạc sĩ là tiến sĩ mà nói như vậy, trái người ta nghe rồi, quả thật như vậy các quý vị ạ. cả thế giới người ta đều biết âm cái từ Amitabha. Amitabha này Trung Quốc là Amitabha, Amitabha Nhật Bản người ta cũng Amitabha, Hàn Quốc người ta cũng Amitabha, rồi tiếng Anh người ta cũng gì Amita. Vậy những nước mà thì niệm tiên âm cái từ Amita thành Ami đó, Phật giáo đều đoạn tuyệt hết hay sao? Để bị hủy diệt hết hay sao? Cho nên không có suy nghĩ. Biết khoe là thạc sĩ là tiến sĩ, nhưng mà biết như vậy quả thực là không phải là người có suy nghĩ. Phân biệt chấp trưởng chất của cái bằng cấp, cái học vị của mình, không chịu hạ mình để học hỏi thêm những cái điều hay lẽ phải. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng phải đi voi cưới ngựa ra chiến trường mới thực sự đánh trận. Chúng ta biết bây giờ đánh trận không cưới voi, không cưới ngựa, mà chỉ ngồi ở dưới lòng đất hay ngồi ở trong cái hang động nào đó, họ bấm vào cái nút của cả một dàn tên lửa từ ở đâu ở dưới lòng đất bốc lên đó, từ dưới sâu của đáy biển đó sẽ nước nó bắn lên đó, đó mới là gì, mới là hiện đại. Cho nên chúng ta đấy đừng có nghĩ là chiến tranh là phải là cưỡi ngựa cưỡi voi cầm giáo cầm mát ra chiến trường mới gọi là chiến tranh. Đừng nghĩ như vậy. Mỗi một giai đoạn lịch sử nó đều có những cái sự nhìn nhận khác nhau. Giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta trước sau như một, nhưng sự hiểu biết của chúng ta để phiên dịch lời dạy của Đức Phật không phải là viên mãn hết được đâu. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là gì? Y kinh giải nghĩa tăng thế Phật pháp. Nó nương vào cái tăng kinh mà giải nghĩa chữ ba nghĩa đen mà dịch ra đó là ba đời chữ Phật pháp đó. Ví dụ Việt Nam chúng ta dịch là gì? Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chữ mô á, chữ mô nó nguyên chữ Hán nó đọc là chữ vô. Chữ Hán đọc là chữ vô chứ không phải là chữ mô, mà là chữ vô. Chữ vô nghĩa nó là không, là không có, là chẳng có. Nếu mà chúng ta để cứ đọc y kinh mà dịch nghĩa và đọc nghĩa là gì? Nam vô A Di Đà Phật, tức là gì? Là nước Nam của chúng ta thì không có Đức Phật A Di Đà. Nam vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nghĩa là gì? Việt Nam chúng ta không có Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni là của Ấn Độ chứ không phải của Việt Nam. A Di Đà Phật là ở Tây Phương Cực Lạc chứ không phải là ở Việt Nam, cũng không phải ở thế giới này. Cho nên đấy là gì? Một số những người ở ngoài đời á, họ không được học, không được hiểu Phật pháp, thậm chí là những giáo sư tiến sĩ á, vẫn đọc cái từ Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý họ nói là Phật Thích Ca Mâu Ni không có ở Việt Nam. Cho nên mới biết được, cho nên là để các cụ chúng ta ngày xưa mới chơi chứ. Phiên dịch này là gì? Nước Nam không có Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy mà mấy ông sư chọc đầu mấy bà bãi già được cũng cứ đi niệm với nhau. Nó chơi chứ nó để nhau như thế. Nhưng mà đâu họ đâu có hiểu là trong nhà Phật, ví dụ như chữ gì? Chữ Bát Nhã chẳng hạn. Chữ Bát Nhã nguyên âm tiếng Hán kia lên ra là chữ Bát Nhã. Chứ ban nhược ban, trong tiếng Hán nó được là con thiền. Chứ ban nhiều ở trong tiếng Hán nó chỉ là con thiền, chỉ cho con thiền. Nhưng khi mà để chúng ta đọc cái tâm là để là bát nhã thì nó không phải là con thiền nữa, mà bát nhã đó là gì? Là trí tuệ. Từ bát nhã nó được hiểu là trí tuệ. Cho nên trong kinh Đức Phật mà y kinh giảng nghĩa tam thế Phật quan là thế. Vì vậy đó mà đối với chữ nghĩa là chúng ta cũng phải quyền chuyển. Cái gì chúng ta cảm thấy là cổ chưa hợp lý thì kim hợp lý thì chúng ta phải theo kim thôi, không có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Vậy mà bây giờ một số thầy là rất nặng nề cái chuyện an đi an đi. Mọi người niệm an đi đối với chúng ta vẫn hoan hỉ, tiếp đoán họ đồng họ, coi họ vẫn như là người thầy người bạn của chúng ta mà, có sao đâu. Vậy họ nhìn chúng ta là người niệm an đi như là kẻ thù của Phật giáo Việt Nam, cái khổ thế. Chính vì chấp trưởng của họ này. Nhiều người rất hoang mang, bảo là đi đến chùa Khai Minh, chùa Tản Viên thì cái đều không biết theo cái đạo nào, cái đạo Ami, chứ không phải là đạo Phật, đạo Ami. Có một cái đạo mới không phải đạo Ami. Nó cứ tuyên truyền đi như vậy, thậm chí là chữ tăng với nhau vẫn còn đi tuyên truyền như vậy. Đó, cái này thầy hôm nay cũng nói về để chúng ta biết được. Đây là nói để nói cho các bạn là niệm Phật được thành kiến đó. Thì thầy mới nói ra cái đoạn này để cho chúng ta là có một cái chứng kiến. Thử đi, thử niệm Phật từng tiếng đi. Về nhà ngồi trang nghiêm, khép mắt lại, đánh răng xuất hiện đi. Ngồi ngay thẳng thăng lưng lên, chắp tay hoặc để tay cho tư thế ngồi thiền đều được. Các quý vị cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu như vậy thành một tiếng nhỏ. Hoặc niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu như vậy thành một tiếng nhỏ. Và tâm các quý vị tính lại, chấp và trì, chấp là bên ngoài tiếng phát ra bên ngoài, còn trì là gì? Là ở bên trong tâm lý về cái việc đó. Trong ngoài gần nhất chúng ta mới cảm nhận này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật với câu là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và niệm khoảng độ một vài tiếng đồng hồ như thế. Từ các quý vị thấy câu có câu trả lời giống như chén nước trên tay hoặc trước mặt các quý vị. Các quý vị phải uống vào biết là chén nước đó nóng hay lạnh, cảm nhận được nó, không cần phải giải thích nhiều. Đó, cho nên đấy thì cũng nói như vậy để chúng ta có thêm niềm tin, có thêm chính kiến. Từ chúng ta phải lập cho chúng ta một gì, một đức tin không thay đổi. Còn ngoài ra là phương tiện. Đức tin không thay đổi là sao? Ví dụ chúng ta thấy là chúng ta niệm A Di Đà Phật mà quen rồi thì nhất nhất trong các khóa lễ của chúng ta là A Di, trừ trường hợp chúng ta đi theo đại chúng, theo chúng tăng, theo đại chúng ở bên ngoài họ tất cả đều niệm A Di thì chúng ta hoan hỉ niệm cho họ cũng không sao. Còn các khóa lễ của mình chúng ta tu ở nhà hoặc là đến đạo tràng chúng ta chuyên niệm A Di với nhau quen thì chúng ta nhất nhất niệm A Di thành một cái lực cộng tu công đức vô lượng vô biên. Niệm thành kiến, hòa thượng thì không phải là từng kiến ghét mà, thì tâm của chúng ta dần dần được thanh tịnh thôi. Đấy, giống như cái vị thiền sư mà lúc nãy tôi kể đó, dùng cái phương pháp là đếm sỏi đen và sỏi trắng để biết được tâm niệm ác và tâm niệm thiện của mình khởi lên trong 24 tiếng đồng hồ, tức là một ngày đêm đó. Ở đây nói là gì, niệm từ một ngày đến bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn theo bản dịch của ngài Kiêu Ma La Thập, còn theo bản dịch của ngài Trần Huyền Trang là nhất tâm hiện niệm. Thì sao? Thì kỳ nhân tâm bệnh trung thời. Kỳ nhân tức là người đó là người ấy. Chứ kỳ ở đây là đại từ thay thế kỳ nhân, tức là người đó, người ấy. Bất cứ một người nào đó mà niệm Phật được từ một ngày cho đến bảy ngày, thì nhất tâm về niệm hoặc nhất tâm cái đoạn đó thì đi, thì khi lâm bệnh trung thời, tức là trước khi nhắm mắt xuôi tay hít vào không thở ra nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, thế gian gọi là chết. Nhưng những người niệm Phật như chúng ta phát nguyện được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không phải là chết, mà gọi là được vãng sinh. Tâm thức của chúng ta được siêu thăng lên cảnh giới cao tổ hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn, bất sinh bất diệt, gọi là trường thọ. Trường thọ đến nỗi mà gọi là gì? Mà gọi là bất tử. Trường thọ thiên vẫn còn phải sinh tử luân hồi nếu như hết phúc báo. Nhưng còn về Tây Phương Cực Lạc, trường thọ ở đây là bất tử, vô lượng thọ. Không chỉ vô lượng thọ mà còn có vô lượng công đức. Do gì? Do quan minh của công đức, cũng như là trí tuệ của Đức Phật A Di Đà chiếu soi và nuôi lớn thân căn tuệ mạng của chúng ta. Thân thì thân kim cương na la diêm bền chắc, tuệ mạng của chúng ta được nuôi bằng, được nuôi lớn bằng quang minh công đức và trí tuệ vô lượng vô biên bất khả tư nghị của Đức Thượng Tổ A Di Đà Phật và chư đại Bồ Tát. Vừa giáo dưỡng vừa thân cận, khiến cho chúng ta tu tập tiến tu đạo nghiệp không bị phái chuyển ở thế giới đó. Cho nên đây nói là lâm mệnh trung thời, tức là tới khi mệnh trung, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, tức là Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng. Chư giữ ở đây là liên từ, liên từ nối thì nối giữa Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng, chư thánh chúng. Cái chư ở đây nghĩa là các, cái chư ở đây không phải là con heo, con lợn đâu. Cái chư ban giới khác, chư ban giới nó có một bộ quyển, có một bộ quyển, tức là chỉ cho con vật, chỉ con chó, con vật, con động vật. Còn cái chư ở đây nó gồm là có bộ ngôn, bộ ngôn tức là lời nói, bộ giả, chữ giả, chữ giả nghĩa là đại từ thay thế chỉ cho cái con người. Cho nên cái chữ ở đây được dịch là các, các không nghĩa là số đông, các hàng thánh chúng, Đức Phật A Di Đà và các hàng thánh chúng. Các hàng thánh chúng ở đây là trên thì chỉ cho Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền, là những bậc đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dưới một chút như là Long Thọ Mãn Minh, như là Tuệ Viễn, vân vân, các vị Bồ Tát đó sinh về bậc thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. So với Quán Âm Thế Chí thì là Bồ Tát được bậc trung, còn so với chúng ta thì các ngài là bậc thượng rồi. Nhưng mà còn so với các hàng Bồ Tát lớn như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền ở thế giới đó thì chỉ là hàng bậc trung thôi. So với thánh chúng ở thế giới đó, các ngài còn hơn rất nhiều, hơn cả các ba phẩm bậc trung ở trung phẩm, hơn cả ba phẩm bậc hạ ở hạ phẩm, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh, rồi thậm chí còn hơn cả thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh nữa. vì các ngài là những bậc được phán tích ở thượng phẩm thượng sinh, tức phẩm vị cao nhất trong cửu phẩm liên hoa, công đức nhiều nhất, trí tuệ rộng nhất, được vãng sinh về thượng phẩm thượng sinh, tức là phẩm thứ chín ở trong chín phẩm hoa sen ở đây chúng tôi gọi thế giới. Trong kinh nói rằng phẩm này hoa sen cao đến, hoa sen là lớn, chu vi bán kính tính ra là hơn 120 km. Giải thích trong kinh văn giải thích bằng cái gì? Bằng cái nai do tha, bằng cái do tuần đó. Hoa sen tăng cao to như bánh xe. Bánh xe ở đây là chỉ cho bánh xe của vua chuyển vương Thánh Vương ở thế gian này. Mà bánh xe vua chuyển vương Thánh Vương thì gì? Lớn một do tuần. Một do tuần đó có ba, chuyển vương Thánh Vương có ba loại xe: xe bậc thượng, xe bậc trung và xe bậc hạng. Xe bậc hạng thì bánh xe nhỏ hơn, cũng là một do tuần, nhưng mà một do tuần lại nhỏ, được tính bằng khoảng trên 60 km vuông, 60 km bán kính tròn đó. Còn bậc trung thì trên 90 km bán kính đường tròn, còn bậc thượng thì trên 120 km bán kính đường tròn. Cho nên hoa sen tăng a to như bánh xe, tức là bánh xe như thế, chứ không phải như bánh xe cải tiến, bánh xe bò, bánh xe đạp, bánh xe máy của chúng ta các quý vị ạ. Nhớ điều đó, không có phải sợ, phải sợ là ở nhà, nhà con 5-7 m², con còn thấy chật. Bây giờ về đây tôi được là tưởng sướng thế nào, chui vào trong cái bao bông hoa sen to bằng cái bánh xe cuộn tròn ở trong đó, thôi chả về nữa, cho nên học thì phải học đến nơi đến chốn, không học thì thôi, học thì học đến nơi đến chốn. Ở đây nói rằng đã tới khi mình chung Đức Phật A Di Đà và các hàng thánh chúng, các hàng thánh chúng chỉ cho là tất cả trên từ Quán Âm Thế Chín Văn Thù Phổ Hiền nhắn đến các vị Bồ Tát mới lên ngôi bất thoái chuyển, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát đó, được lên gì? Được lên hàng hạ phẩm thượng sinh của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới trở lên đó, thì đều tùy tầm Đức Phật A Di Đà cưới mây ngũ sắc, cưới trên đài sen kim cương lấp bảo quang minh tỏa chiếu, và trên đài sen đó chính là hóa thân hoặc rằng báo thân của Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là những trường hợp mà tu dày công đức niệm Phật đạt đến trình độ nhất tâm bất loạn thì Đức Phật A Di Đà dùng chính báo thân của ngài, tức là cái báo thân mà to to đến nỗi ngài quan tịnh nhìn thấy ngón chân của ngài, một cái gì giấy như bàn cao hút tầm mắt vẫn chưa thấy đâu đó, ngón chân út của ngài mà mắt thường nhìn cao út không thấy đâu là đỉnh, như một núi vàng trói lọi ngoài ngoại ở trên cao vậy. Đó là ngài Quan Tịnh trong quyển Tây Du Ký của ngài, Tây Phương Du Ký của ngài có nói như vậy, diễn tả về cái ngón chân út của Đức Phật A Di Đà, báo thân của Đức Phật A Di Đà như vậy. Đức Phật có ba thân, Đức Phật nào có ba thân, thân thứ nhất là pháp thân, thân thứ hai là báo thân, và thân thứ ba là hóa thân. Đức Phật A Di Đà báo thân của ngài cao, rất rất cao, không thể dùng bằng cái số lượng đo của mét của thế gian chúng ta mà đếm được. Chúng ta chỉ hiểu là gì? Rất rất cao. Một ngón chân của ngài Ngài quan tình đứng ở dưới nhìn nên không thấy là gì, không thấy mắt đâu. Cái núi Ba Vì chúng ta rất là cao, cao nhất ở trong khu vực thủ đô Hà Nội này, quanh quanh mấy tỉnh khu vực phía Bắc này. Núi Ba Vì của ta là một núi rất là cao rồi, nhưng so với mực nước biển mới chỉ có 1.227 mét. Thế so với mực nước biển, nhưng chúng ta nhìn vẫn thấy gì? Vẫn thấy đỉnh vừa phải, chẳng có gì là cao lắm cả. Nên Ngài Quan Tự đứng ở dưới, ở nơi xa nhìn thấy một núi vàng cao vút như vậy khỏi Đức Quan Âm. Núi vàng nào mà to thế? Đức Quan Âm nói rằng không phải là núi vàng, đấy chính là ngón chân út của báo thân của Đức Tử Phụ An Nhàn Phật vậy. Đó cho nên đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là những vật mà thượng căn niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn, công đức vô lượng vô biên, được sinh về thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh, thế là được sinh về ba phẩm mặt thượng đó, thể đích thân là báo thân Đức Tử Phụ A Di Đà Phật sẽ ngồi trên tòa sen hoặc đứng trên tòa sen, lướt mây ngũ sắc, dùng thần lực lướt mây ngũ sắc để đến tiếp trước thần thức hay gọi là linh hồn người đó. Còn đối với bậc trung căn, niệm Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Thì Đức Phật dùng hóa thân. Hóa thân tức là gì? Ngài khởi ra một tâm niệm là gì? Là một cái tâm thân y như thế liền đi đến để lướt chúng ta. Chúng ta thấy tôi một không dùng nhát vào chưa? Nhổ một cái lông ra, thổi một cái, tự nhiên là gì? Các con tôi một không tự nhiên cứ thế mà biến ra để gì? Mỗi ông một cái dậy để đánh yêu quái. Đánh chắc đánh chết cái yêu quái, đánh tan cái yêu quái nhưng chỉ bằng một sợi lông, nhưng đó chỉ là một sợi lông một ngày thôi. Đó là gọi là hóa thân, gọi là tôn hành giả. Đó, chúng ta xem phim cũng thấy liên hệ, chúng ta thấy như vậy. Và những hạng mà được sinh về từ trung phẩm trung sinh trở xuống, trong khi Vô Lượng Thọ Đức Phật nói để dùng hóa thân để đi đoán người đó, chứ không dùng bằng cứng thân. Đấy, chúng ta biết như vậy, chỉ dùng hóa thân thôi. Cái này là để cũng là gì? Không phải là Đức Phật A Di Đà không bình đẳng, nhưng mà ngài vì muốn cho gì? Cho chúng sinh ở khắp mười phương thế giới rằng ấy, Tây phương cực lạc thế giới có kỷ cương của Tây phương cực lạc thế giới. Đức Phật A Di Đà thành lập cái khối Tây phương cực lạc bằng lòng đại từ đại bi đại trí đại nguyện của mình, nhưng phải đạt đến cái trình độ như thế thì ngài mới dùng cái hóa thân như thế để đi hóa độ. Còn những hạng mà sinh về hạ phẩm, hạ sinh của thánh hạng đồng tư đó, ngài phải dùng một hóa thân nho nhỏ, hoặc là gì, hoặc do quán tâm thế trí dùng hóa thân để đoán mà thôi. Nhưng có khi ngài cũng chẳng dùng hóa thân để đoán thôi, mà do quán tâm thế trí đi đoán về. Đây tôi lấy cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu này. Ví dụ này, như các cấp bộ trưởng đến thăm ngoại giao các nước đông tăng chẳng hạn, thì nói để do bộ trưởng đứng ra thì tiếp đoán, đúng không? Và sau đó các vị bộ trưởng đó tiếp đoán xong thì phải đến chào xã giao tổng thống, hay là chào xã giao thủ tướng hay chủ tịch nước cao nhất của quốc gia đó, chứ không phải là một ông bộ trưởng đến thăm mà gì mà ông chủ tịch nước hay ông tổng thống đứng ra làm lễ tiếp đón đâu, có chứ gì vậy? Sau khi mà tiếp rồi thì phải đến nhà xã giao thì người ta mới tiếp, phải phòng riêng thôi chứ không ra tận phi trường để đón. Đấy, tôi nhớ rõ cho thầy như thế. Mà thì phải cấp gì, cấp nguyên thủ đến với nhau thì họ mới dùng cái nghi lễ đoán nguyên thủ quốc gia. Mà nghi lễ đoán nguyên thủ quốc gia là cái nghi lễ để phó duyệt với nhà có mấy hoàng đại bác này, cái nghi lễ chung của thế giới dành cho viết toán các nguyên tử quốc gia thì phải có gì? Có duyệt binh, có chào cờ và có bắn mấy loạt đại bác để biểu thị sự gì, sự nồng hậu và sự tôn kính đối với gì, đối với cái vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu quốc gia đó đến thăm quốc gia chúng tôi. Chứ còn hàng bộ trưởng, hàng phó thủ tướng vân vân chẳng hạn đi đến các quốc gia khác không có cái chuyện là nổ đại bác, bắn đại bác, không có chuyện là duyệt binh, danh dự không có đâu, mà chỉ là tiếp đoán nồng hậu và trọng tin thôi. Còn đối với thì đối với nguyên thủ với nguyên thủ với nhau ra tận sân bay đó hoặc ra tận cái cửa phủ chủ tịch hay phủ thủ tướng hay là phủ tổng thống để đoán tương đương như vậy, những vị nào tu hành có công đức cao thì Đức Phật A Di Đà mới dùng báo thân để đi tiếp đoán rước về tây phương cực lạc thế giới. Cho nên chúng ta thấy những danh dự đấy thực sự là quá danh dự. Nếu mà chúng ta một đời tu hành thành tịnh được vãng sinh về các phẩm bậc trung và bậc thượng, trung phẩm và thượng phẩm, chắc chắn ít nhất cũng từ hóa thân của Đức Phật A Di Đà đến đó, nhấn đến báo thân của ngài đến đó. Bằng không những phẩm hạ sinh thì do Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Bổ Hiền và Thánh Chúng đến đó. Còn Đức Phật A Di Đà khi đó chỉ phóng quan minh thôi, chứ không có kim thân của ngài đấy, mà chỉ có gì, trong kinh nói chỉ có quan minh đấy thôi, và gì Quan Âm Thế Chí. Có người còn chẳng có Quan Âm Thế Chí nữa, mà chỉ có gì có quan minh, tức là thấy một luồng ánh sáng chiếu đến và thần thức của người mất kia theo ánh quan minh đó mà vãng sinh về thế giới cực lạc, chứ không có hóa thân Bồ Tát, không có hóa thân của Phật ở trước mặt người đó đâu. Chỉ có một luồng sáng chân rực rỡ, tuy là sáng chân rực rỡ nhưng mà không chói mắt. Trong lần này thí dụ nói quan minh của Đức Phật thì không chói mắt, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả quan minh của thiên ma ba tuần, nhưng mà không chói mắt. Còn quan minh của thiên ma ba tuần cũng sáng gần bằng quan minh của Đức Phật A Di Đà và quan minh Đức Phật Thích Ca, nhưng chúng ta nhìn vào thấy loá mắt. Nếu nhìn vào không loá mắt do A Di Đà Phật, do thiên ma ba tuần muốn rước chúng ta về thế giới bỏ thì nó làm cho chúng ta không nhìn nhắm mắt. Nhưng trong tâm của chúng ta có một cái gì đó hồi hộp và sơ sệt, cho nên Bồ Tát Long Thọ giải thích rõ cái chuyện vãng sinh ở trong luận đại chúng độ. Ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại mấy lần cái đoạn đó, nói là gì? Người vãng sinh tây phương cực lạc thế giới phải gì? Phải tỉnh táo, vì là thiên ma ba tuần khi đó cũng phóng quang minh đấy, giả làm quang minh của Phật, và chúng ta nghĩ là quang minh của Phật và theo quang minh đó đến nơi vào trong thành của nó rồi mới biết là gì? Chết rồi, ta nhầm đường lạc lối rồi, sai vào nhà của ma rồi, khi đó muốn quay lại không quay được nữa, và phải chấp nhận ở trên cung trời tha hóa tự tại đó để làm lễ tử của thiên ma ba tuần, chiêm sinh sai kiến của thiên ma ba tuần. Cũng là quan minh, nhưng mà đấy, cho nên ngài Long Thọ Bồ Tát giải thích rất rõ là gì? Tuy thấy là quan minh sáng chói như vậy, sáng trưng như vậy, không chói mắt, nhưng mà tâm của chúng ta có một điều gì đó hồi hộp, lo sợ, bất an, thì đó đừng có đi. Quan minh của Ánh Như Đạo Phật là gì? Là sáng, không chói mắt, nhưng tâm chúng ta thấy thảnh thơi, thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc, hoan hỷ, vui vẻ, thì đó chính là quan minh của Ánh Như Đạo Phật, hoặc quan minh của Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, vân vân, khi đó đi. Còn thấy quan minh sáng chưng rực rỡ đó, không phải mắt đó, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái gì đó lo sợ, run rẩy, bất an, đừng có đi. Nhất định bao giờ tôi phải lấy quan minh của Ánh Như Đạo Phật hoặc ít nhất của Quan Âm Thế Chí tôi mới đi, bằng không tôi chưa đi. Đấy Hôm nay nói cho thêm một chút như vậy để chúng ta biết được, các Phật tử chúng ta biết được. Ở đây nói rằng khi mà chung Đức Phật A Di Đà và các hàng thấy chúng hiện tại chỉ tiền, tức là hiện ra trước mắt. Tôi nói lúc nãy là vì chúng ta phải niệm Phật được 1 đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn, nhất tâm hệ niệm, thì A Di Đà Phật và các hàng thấy chúng mới hiện ra trước mắt nhé. Hiện tại kỳ liền, tức là hiện ngay tại trước mắt, thì nhân trung thời, tức là người lâm trung đấy, hay là người lâm trung đó, hay là người đó khi lâm trung, thì như thế đều không sai với cái ý nghĩa bản thân này. Tâm vẫn điên đảo, tức là tâm không còn điên đảo. Điên đảo tức là lo âu, tức là sợ sệt, suy nghĩ lăng xăng sàng bậy, sợ chết, tiếc của, thương chồng, thương con, thương vợ, thương cháu, vân vân đó. Khi mà A Di Đà Phật đã hiện tới, tức là người đó tâm đã đạt được ít nhất là hệ niệm rồi, hoặc là bất loạn rồi, thì A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí chưa hiển thánh chúng hiện tới, thì tâm người đó không còn điên đảo, sợ sệt, nhớ nhung đến như một chút nào với tài sắc danh thực vì sắc danh hương vị xuất phát của thế gian nữa, mà một lòng một dạ cầu sinh tình dục. Khi đó tâm người đó không còn như nào, liền thì tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức có thể chỉ trong một thời gian rất ngắn, tức ở đây nghĩa là ngay lập tức, lập tức, ngay lập tức, tức là không còn phải chờ trong một khoảng thời gian gì, một thời gian tính bằng giây, bằng phút, bằng giờ nữa, mà ở đây gọi là sát na, một sát na. Trong kinh Đức Phật nói là chỉ một cái to dưới cánh tay của gì, của thần Na-la-viên, tức là một vị thần rất là to khỏe, nhanh nhẹn. Cái sự to dưới cánh tay của ngài một lần như thế này, to và dưới một cái thật nhanh như thế. Tôi làm như thế này là vẫn còn chậm, còn thần Kim Cang Na La Viên co rối như vậy rất là nhanh. Nhưng một cái con rối cánh tay của thần Na La Viên, Đức Phật nói là gì? Có 60 sát na. Một sát na có 800 lần sinh diệt. Trong khi nói người được vãng sinh chỉ trong nghỉ trong vòng một sát na thôi, liền về với cái phương cực lạc thế giới. Cho nên ở đây mới gọi là tức các vãng sinh, tức là ngay lập tức, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong một sát na thôi. Một cái con rối của cánh tay của thần Na La Viên là 80 và 60 sát na. Vậy chúng ta biết cái thời gian nó ngắn đến mức độ nào, bằng một phần gì, phần 60 của một cái con rối của một vị lực sĩ nhân nhiệm nhất, đó là thần Na La Viên con được cánh tay. Chúng ta đã ở đây phương được gặp thế giới rồi, pha niềm nở, mắt liền thấy Phật, tay ngay chúng ta ngay lập tức chứng ngộ được quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên đó. Cho nên những trường hợp mà niệm Phật được từ 1 ngày đến 7 ngày mà tâm không tạp loạn, gọi là nhất tâm bất loạn, nhất tâm hệ niệm đó, khi vãng sinh, A Di Đà Phật sẽ đến giữa người đó. Quan Âm Thế Chí và các hàng thánh chúng sẽ đến giữa người đó. Còn nếu mà chưa niệm Phật, chưa đạt được trình độ như thế, tâm chưa được an định như vậy, thì A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Dùng quang minh để biết rất thần thức người đó. Về hạ phẩm, hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, thì chỉ có quang minh của Đức Phật A Di Đà và các hàng hóa thân Bồ Tát đến đón mà thôi. Đó. Cho nên ở đây ấy, nếu được vãng sinh về gốc hạ phẩm ấy, hạ sinh tức là cánh phàm đồng chức tinh đô á, thì chúng ta lấy hiểu nôm na là gì? Chỉ như hàng các tiền hàng vụ trưởng, hàng thứ trưởng đi thăm gì? Đi thăm ban giao nước này sang nước khác của tôi. Cho nên để hàng vụ trưởng đi thăm thì đương nhiên nước đi học dùng vụ trưởng để tiếp để đón. Nồng hậu thì ra tạ thân hay để đón, còn không nồng hậu thì vẫn phải nhà khách, ông đại sứ quán phải mang đến tận nơi để tận nơi mà cái nơi họ hiện tiếp đó để làm việc. Còn nếu mà sinh về các vật thể thượng phẩm, trung phẩm, hạ sinh, trung phẩm thượng sinh và trung phẩm trung sinh đó, các vật đó chẳng hạn, thì Đức Phật dùng bằng hóa thân của ngài để đi đón, giống như các hàng từ bộ trưởng thì sẽ từ bộ trưởng đi, phó thủ tướng thì sẽ từ phó thủ tướng đi, phó tổng thống thì sẽ từ phó tổng thống đi, vân vân chẳng hạn. Đó là sự ban ra tương đương nhau, gọi là đồng chức. Đồng chức tức là ngang chức trước của nhau để tiếp đó. Cho nên đây thì cũng nói tập như vậy để chúng ta biết. Và hôm nay chúng ta nghỉ đây, để mai chúng ta sáng mai chúng ta học tiếp.